Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện.
Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe truyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe truyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện.
Lúc bấy giờ, ở phía ngoài xa, một thân ảnh cao lớn vô cùng lóe lên, nhanh chóng lao tới. Người này đầu tóc rối bời nhưng khí vũ hiền ngang, uy thế bao trùm thiên địa, duy ngạn độc tôn. Ngũ âm mà ngục thốt ra, năm hắc động xuất hiện trên không trung, chặn đường rút của tam vị tiên nhân, hút hết thiền phạt thần quang, thực lực của người mới đến cao tới mức đáng sợ. Ông nói chứ, tên biến thái này sao lại xuất hiện ở đây? Từ Kim Thần Long cảm giác cổ lạnh băng, tránh xa mấy trăm trượng như tránh ổn dịch. Long Bảo Bảo cũng vù một tiếng, hóa thành kim quang chạy sang ngàn thước. Nam Cung Ngâm trên đường của Từ Kim Thần Long kinh ngạc hỏi, đó là ai? Siêu cấp đại biến thái của nhân gian giới đấy. Thần Nam cũng cả kinh, người đến là đại ma đã lâu không gặp. Đại ma đã mang lại cho hắn quá nhiều kinh ngạc, tựa hồ mỗi lần gặp lại đều thấy tu vi của y tăng lên. Lúc xuất thế dưới lòng đất hoàng cung sở quốc, y nhất quyết đánh tan thân thể thiền sư bốn cánh, dẫn đến thiền phạt đến đại chiến một nhóm cường giả. Lần gặp thứ hai, y đại chiến thiền sứ sáu cánh và cao dài tiền nhân cùng với giết chết địch thủ. Lần này xuất hiện, y xuất ra ngũ âm mà ngục. Hắn chưa từng nghe đến, chặng đường đứng trên thiền giới không đạo, hút hết thiền phạt thần lực khiến cho ai nấy thất kinh. Năm hắc động như ma quật liên thông với địa ngục, âm u đáng sợ, trùm lên ba tiền nhân. Chợp mắt sẽ thanh toán xong xuôi. Thần Nam vội hét lên, thủ hạ lưu tình. Đại ma quay người lại, hai mắt xả ra tử quang, ngưng thị vào Thần Nam. Là ngươi, vì sao cầu tình cho họ? Tuy nói thế, nhưng y cũng dừng tay, xuất ra ba đạo nguyên khí bài sơn đảo hải, cấm cố ba tiền nhân trên không. Ba tiền nhân mặt như chạm đổ, bọn họ không thể nào ngờ rằng lần này xuống nhân gian giới lại bị thế này, vốn tưởng sẽ được người đời lễ bái. Anh ngờ mọc ra hai đại ác ma, nói giết là giết, hoàn toàn không coi thiên giới ra gì. Đang lúc hoảng sợ, bằng người nhớ lại truyền ngôn thiên giới rằng dòng nước nhân gian đang rất đục, tốt nhất không nên chạm vào. Họ là người thiên giới mới thành tiên gần trăm năm nay, không hiểu bí ẩn về huyền giới cao thủ ở nhân gian giới, giờ hối hận thì đã muộn. Đại ma thấy Thần Nam bay tới, lạnh lùng mà nói, người thiên giới tự tiện xuống nhân gian vốn nên giết, vì sao lại cản ta? Mười mấy vạn quan chiến giả bên dưới lạnh buốt sống lưng, đó là thần nhân nào? Chỉ vì một lý do không đâu lại định giết tiền nhân, lẽ nào nhân gian giới còn cao cao tại thượng hơn thiên giới nữa chứ? Họ không hiểu ý của đại ma, nhưng Thần Nam thì hiểu. Đại ma không là thủ hộ giả và chấp pháp giả của nhân gian giới, thì cũng là siêu cấp cao thủ của đồng thổ. Tiền bối đã lâu không gặp, mong tiền bối thủ hạ lưu tình là vì muốn mấy người thiên giới mang tin về thiên giới. Sắc mặt của đại ma giãn ra, không lâu trước đây có tiên nhân tự hạ phàm mang cao thủ có tiềm lực của nhân gian đi, ta đang bế quan nên không kịp cản, không ngờ hôm nay lại có kẻ bất chấp ước định năm xưa lại xuống nhân gian giới, ta mà không chấp pháp tắc, họ coi nhân gian không ra gì. Thần thánh ơi, nhân gian và thiên giới có ước định, xem ra nhân gian không yên bình như bề ngoài của nó. Lòng Bảo Bảo lẩm bẩm. Vẻ mặt Thần Nam vô cùng kinh ngạc, nhân gian thật sự có thể xếp ngang thiên giới sao? Hắn không tin nên hỏi lại. nhân gian có thể trực diện thiên giới sao? Đại Ma ngẩn ra rồi thở dài. Nhân gian yếu kém, hiện tại nhân gian không còn là nhân gian ta quen thuộc, nhưng ta đã sống lại, ắt phải tận hết chức trách. Những gì ta làm đều theo ước định năm xưa của thiên nhân lưỡng giới. Mồ hôi ướt đẫm đầm đìa, Thần Nam kinh hãi vô cùng. Ngày xưa đó đúng là năm tháng khiến người ta ngưỡng vọng, hắn lại nảy sinh kính ngưỡng tận đáy lòng trước sự tận tâm của Đại Ma. Hiểu được chút ẩn tình, hắn trầm ngâm, tiền bối có thể thả họ về thiên giới báo tin, hiệu quả lại càng cao. Đại Ma hơi dò dự, được, để một tên về, hai tên còn lại hồn táng nhân gian, ngũ âm ma ngục. Năm hắc động chụp vào tu giả giả nua và tiên tử dùng mạng tú đệ. Hai vị thiên giới tu giả kêu lên thề thảm, bị hắc động hút vào trong, lập tức thần thể nát tan. Gào, tổ tông ơi, đúng là biến thái mà, thần dạy quá nặng mùi máu tanh rồi đấy. Hai con rồng rụt cổ đều cảm giác lạnh ngắt, mười mấy vạn quan chiến giả lặng ngắt, những gì Thần Nam và Đại Ma làm hôm nay hoàn toàn đã đập tan hình tượng về tiên nhân trong lòng của bọn họ, tín ngưỡng sụp đổ khiến tinh thần rung chuyển. Tha mạng! Trung niên tú sĩ còn lại vừa sụp xuống trên mây, quỳ lại Thần Nam và Đại Ma, sắc mặt xám ngoét hoảng sợ, xin tha mạng. Thần Nam quát vang, cút về tiền giới, đừng quên báo tin của ta đấy. Trung niên tú sĩ sợ mất cả mật, khí chất phiêu giật, xuất trần mất sạch, run rẩy đứng dậy, vội vàng như chó nhà tang phá không chạy về thiên giới tổng đạo. Nhưng bản thân của y tựa hồ quên mất thiền phạt, mấy đạo lôi quang khổng lồ đốt toàn thân đen sì, sắp ồ hô ai tai. Thấy y kinh sợ như vậy, Thần Nam nảy ra chút thường cảm, thở dài một hơi, đại lòng đạo bổ vào thiên lôi trên không, kịch tàn mười mấy đạo lôi quang còn lại. Trung niên tú sĩ không dám quay đầu, lao vào thiên giới tổng đạo, tan dần vào hư không. Mười mấy vạn người phía dưới chấn động, thiên giới tiền nhân lại quỳ trước hai nam tử nhân gian, niềm tin của họ chợt tan tành. Các người thấy gì chưa? Tiền nhân cũng thảm sống sợ chết, vì sao các ngươi phải lễ bái họ? Họ khiến các người trường sinh được sao? Họ khiến tất cả các ngươi an khang được sao? Họ không làm gì được cho các ngươi, nhưng lại được hưởng vô thượng vinh diệu của nhân gian, được thế nhân lễ bái, là đạo lý gì? Thiên giới dựa vào đâu mà đòi ở trên cao? Các người tưởng tượng ra thiên giới hoàn mỹ quá, ít nhất ta thấy nơi mấy tiền nhân cự trú không đáng gọi là thiên giới, còn khốc hơn nhân gian, là thế giới kẻ mạnh nuốt kẻ yếu, chinh chiến còn thảm liệt gấp trăm lần nhân gian giới. Tiên nhân mà các người đệ bái chỉ là một vài người có thực lực, cái gì mà thiên giới? Thiên giới trong lòng mỗi người chỉ dựa vào chính mình kiến tạo. Bà dàn nhà tranh, mấy mẫu ruộng tốt, nếu khiến người ta an lạc, minh hòa thì là đất lành thiên giới. Thiên giới hư vô, phiêu diêu, bất quá là một mà vực. Thần Nam bất kể những người ở dưới có nghe không, nhưng cứ việc chỉ trích thiên giới đến nơi đến chốn. Ồ! Ta nhớ người tên là Thần Nam, lâu nay không gặp, không ngờ tu vi của người đến quá nhanh, thật khiến cho người ta kinh ngạc. Đại Ma tỏ vẻ hòa hoãn, lộ ra nụ cười hiếm thấy. Bằng hữu của ta là Đông Thổ Chấp Pháp Giả, mấy ngàn năm trước không may, giờ mình ta là Đông Thổ Thủ Hộ Giả kiêm Chấp Pháp Giả, không biết người có đồng ý chia bớt một phần pháp lực với ta không? Chuyện này, Thần Nam hơi khó xử, ngẫm nghĩ rồi nói. Tiền bối công thầm lực hậu, tại hạ vạn lần không so được, e rằng không đảm đương được, tại hạ làm một tự do tán nhân. Đại Ma bật cười, người không đồng ý ta cũng không miễn cưỡng. Thần Nam cảm giác vô cùng nghi vấn, với người thần bí như Đại Ma, thực lực của y lần sau mạnh hơn lần trước. Hôm nay thể hiện ra là thực lực của thần vương, thậm chí Thần Nam cho rằng ngũ âm mà ngục có thể sánh với sinh tử luân hồi môn của thi hoàng. Đương nhiên hắn không quá kinh ngạc, hắn tin rằng trước đây Đại Ma chưa thoát được yêu đạo, hồn phách trong thể nội nên không chân chính phát huy được thật lực. Đại Ma từng nói với hắn rằng y đã thấy đại lòng đạo bị gãy ở Vĩnh Hằng Xâm Lâm, hiển nhiên y từng qua đó, vậy mà lại an toàn thoái lui, ắt là cao thủ tuyệt đỉnh. Y đã là tiền bối cao thủ duy nhất mà Thần Nam biết từng vào Vĩnh Hằng Xâm Lâm mà bình an vô dạng thoát ra. Tu vi của tiền bối tựa hồ tăng lên khiến cho người ta không đoán nổi. Đại Ma gật đầu, mặt lộ vẻ vui mừng, bởi sư phụ của ta xuất hiện trong mộng, người còn sống chỉ cho ta một phương hướng tu luyện mới. mồ hôi của Thần Nam vã ra như tắm. Đại ma biến thái thế này còn có sư phụ, từ Kim Thần Long ngoài ra suýt nữa thì trên mây xanh mà rơi xuống đất. Thần Nam cũng cả kinh, thế nhưng tên đại ma này lại không muốn nói nhiều nên không truy vấn. Sau cùng hắn từ biệt, cước đạp Thần Long bay đi trước sự ngưỡng vọng của mười mấy vạn người. Những gì hắn làm hôm nay được truyền đi khắp ngóc ngách của Thiên Nguyên Đại Lục, tạo thành một cơn địa chấn, lay động phiến tù luyện giới và một quốc gia trên đại lục. Nhiều biến hóa trọng đại của nhân gian từ đây bắt đầu. Thần Nam, thanh niên cường giả cuồng vọng, dám giết cả tiên nhân, lập tức trở thành tiêu điểm, thành đối tượng cho người ta đàm luận và quan sát. Mấy trăm dặm với Thần Long chỉ là đi dạo, thoáng chốc đã thấy Hỗn Thiên Đạo hiện lên trong mắt. Tuyết phủ khắp núi, vùng núi này trắng xóa một màu, nhưng Thần Nam lại thấy dự cảm không lành, tựa hồ có đại yêu ma đang đợi hắn. Hỗn Thiên Đạo lẽ nào còn có cao thủ cực kỳ lợi hại? Hắn nghi hoặc mà thầm hỏi. Cùng lúc, trên tiên sơn của Hỗn Thiên Đạo bùng lên ma khí cuồn cuộn, ô vân che kín cả dãy núi, một bóng dáng ma vương ánh xạ lên hắc vân. Ngậu mệ đầu phát, Thần Dạy không tin được đâu. Gào, còn bà nó chứ, Hỗn Thiên lão ma vương sao lại thế được? Vùng núi của Hỗn Thiên Đạo vô cùng phi thường, thích hợp để tu luyện ma công và tà công. Với kẻ tu ma công, nơi này là bảo địa ma khí dày đặc, dù trong tình cảnh tuyết phủ kín núi vẫn khiến người ta cảm thấy ma khí mờ mờ lưu động. Nhưng tình cảnh hiện tại quá khoa trương, ô vân che kín đất trời, hóa tuyết bay khắp nơi đều biến thành màu mực. Từng mảng ô vân ép lên ma sơn, nối dãy núi dài lại với nhau. Trong làn ma khí cuồn cuộn, có một bóng dáng khổng lồ đứng sừng sững. Thần Nam liếc mắt là nhận ra thiên giới Hỗn Thiên lão ma vương. Bạch y dâm tặc Nam Cung Ngâm cảm giác áp lực kinh hồn, lòng hơi hoảng sợ, run giọng mà hỏi: "Thần huynh, ma tượng trên không là ai vậy? Tựa hồ có địch ý với chúng ta, đệ thấy không ổn rồi, cảm giác có một siêu cấp đại yêu quái đang nhìn chúng ta đấy." "Mẹ kiếp, ta không nhìn nhầm đâu, đúng là Hỗn Thiên lão ma vương bất đản, tiểu tử cũng nên chạy cho nhanh đi." "Thần Dạy, sự tình không ổn rồi." Hai con rồng vô cùng hoảng sợ. "Hừ, Hỗn Thiên ma vương thật thì sao chứ, tại thiên giới có phải là ta chưa giao thủ với lão ta đâu, dù gì ta cũng có thực lực đấu với thần vương, hơn nữa ta không tin hắn thật sự là Hỗn Thiên. Hỗn Thiên ma vương bị ta bắn tan thân thể lại tại Tinh Không Nguyệt Điện, phải chiếm thân thể của người khác, căn bản không giống thế này. Các người đừng có lo, dù tên này tu vi cao thâm cũng không đáng sợ như Hỗn Thiên lão ma vương đâu." Hiện tại Nam Cung Ngâm tin Thần Nam từng lên thiên giới, bằng công việc hắn chém thần tiền trước đây không giải thích được. Tuy biết Thần Nam tu vi cao thâm mạc trắc, nhưng y vẫn không thể yên lòng, thở than liên hồi: "Sao ta lại đi cùng với hùng tình thế này cơ chứ?" Thần Nam cầm Liệt Không Kiếm trên tay trái, tay phải cầm Đại Nòng Đao bay lên. Lần này hắn dùng hai món thần binh, đủ thấy rất trọng thị đại địch. "Đừng có giả thần giả quỷ, mau lộ bản thể ra, đừng để chết quá khó coi." Hắn ta quát vàng. Về nhân gian không còn lo bị mấy thần vương liên hợp vây giết, bây giờ lại đối diện với một kẻ không phải là Hỗn Thiên, lẽ nào Thần Nam chịu khách khí? Ở nhân gian dù phải đấu với thần vương chân chính, hắn cũng không ngại. "Hỗn Thiên!" Mà ảnh phát ra hai chữ khiến cho mấy ngọn núi cạnh đó rùng chuyển, khiến cho ầm ầm vang đi mười mấy dặm. "Ta khinh, tên chết nhát còn ra vẻ cái gì? Hỗn Thiên lão ma vương bất đản bị ta phân thây ở thiên giới rồi, người còn đắc ý dương dương mạo nhận, đúng là mặt dày. Nếu là Long đại gia ta chắc phải nói là thần hoàng mất thôi." Mồm mép của Tử Kim Thần Long không chỉ khiến cho nữ nhân phẫn hận mà địch nhân cũng ghét. Mà ảnh run lên, bàn tay khổng lồ ấn xuống. Bàn tay rộng mấy trượng như ngọn núi nhỏ ép xuống, mà khí ào ào tràn ra như biển lớn khiến núi non rùng chuyển. "Đáng ghét, Long đại gia ta đang bàn kiến thức, không rảnh đối với nhà ngươi. Ta tránh này, ngươi làm gì được ta chứ?" Tử Kim Thần Long mặt dày như thành tường chạy cong đuôi, thoáng chốc chạy xa mấy chục dặm. Long Bảo Bảo đưa xạ nhật tiễn cho Thần Nam rồi chạy ngay đi. Thần Nam hóa thành một dải cầu vồng bay lên, tay trái Liệt Không Kiếm, tay phải Đại Long Đao chém mạnh vào bàn tay trên không. Hai thần binh bảo vật phát ra kiếm khí và đao mang mười mấy trượng, chấn tản hết ma khí, đoạn va vào bàn tay trên không, phát ra tiếng choang choảng như kim thuộc va vào nhau. đó là sức mạnh giao phong cực hạn ở nhân gian, thêm nữa sẽ dẫn đến thiền phạt. Thần nam và cự ma giao chiến trên không khiến cho ma khí lan tràn, núi non run rẩy, tuyết bạch cuồng loạn, hồn thiên ám địa. Mà khi bị chấn tan, cự ma lộ ra thân thể cao lớn trên không như tòa cự sơn, phát ra tiếng gầm chói tai khiến cho bát phương vận động, tuyết lở trong tuyết sơn thành thế kinh thiên động địa. Thần nam thấy không dùng sức mạnh thất giai ắt không thường tổn đến cự ma được, liền không do dự tăng lực, không ngại dẫn đến thiền phạt, quyết diệt cho bằng được cự ma có dùng mạo giống hệt hỗn thiền ma vương. Trên không liền giáng xuống lôi quang ao ạt, tiếng ầm ầm liền biên bất tuyệt, diện võng chói lòa, chợp trời đổ xuống. Thần nam đặt xạ nhật tiễn lên hậu nghệ cung, chuẩn bị phóng thần tiễn giết cự ma. Nhưng cự ma phẫn nộ gầm lên rồi tan biến, chỉ còn lại ma khí chợp trời rồi cũng từ từ tan dần. Thần nam đại nộ, nó tránh né, thiên phạt giáng xuống đánh hết vào hắn, buộc hắn hóa thần cung thành thần thụ, quét ngang thần lôi, đồng thời dùng đại long đao phát ra thần mang sáng loà rồi kháng thiên phạt. Đoạn hắn thoát khỏi lôi quang điện võng, sát khí đằng đằng tiến lên đỉnh núi, có vô vàn đỉnh đài, hiển nhiên là nơi hỗn thiền đạo tọa lạc. Đến đỉnh, hắn vùng đào quét sạch một tiểu trận do loạn thạch chất thành, đoạn rảo bước tới, nhật đào chém tan một thạch bi vạn cân trước sơn môn hỗn thiền đạo, đoạn lại quét long đao dẹp bằng một mảng tường lớn. Khói bụi mù mịt, hắn gầm lên, hỗn thiền phái nghe đây, thần nam ta đến diệt phái, mau ra hết đây đi. Còn cả ma đầu co đầu rụt cổ kia nữa, nếu là hỗn thiền thì ra đây, đừng có làm bộ cầu hùng chết nhát. Vừa nãy, hắn và cự ma giao chiến đã kinh động trên dưới hỗn thiền đạo, cả ngàn người nghe tiếng liền chạy ra, ai nấy như lầm đại địch. Tất cả bọn họ ở đây đều đã nhận được phi cáp truyền thư, biết cách đấy không lâu, thần nam giết hai tiền nhân, bây giờ đây lại tận mắt thấy hắn trổ thần uy đại chiến ảo ma, ai cũng hoảng sợ. Thần nam rảo bước tiến tới, đệ tử hỗn thiền đạo liên tục lùi bước. Hắn tiến vào một tòa ma điện cao lớn, người hỗn thiền đạo vào theo. Cả mấy lão nhân cự già cũng đã tiến vào đại điện, tự hồ họ đều đạt tu vi lục giai trở lên. Trong đại điện kim bích huy hoàng, đang thờ cúng không ít bức tượng của lịch đại tổ sư. Hắn tung cước đá tượng hỗn thiền đạo tổ khỏi thần đàn, rồi không khách khí ngồi ngay trên bảo tọa ở giữa điện, nhìn xuống hỗn thiền đạo chúng nhân. Tư thái khoa trường như vậy khiến các đệ tử trong điện điền cả tiết, nhưng mấy trưởng lão tu vi thâm hậu áp chế họ gây loạn, sợ mạo phạm thần nam sẽ dẫn đến sát thần chỉ họa. Thần nam, vì sao ngươi lại định gây loạn hỗn thiền phái? Một trưởng lão bước khỏi đám đông, những lời lẽ không cứng quá, sợ hắn động nộ. Hiện tại hắn khác nào ma vương, trở thành chủ nhân nơi này, ngồi trên bảo tọa, nắm hết vận mệnh mọi người. Không phải gây họa là muốn diệt hỗn thiền phái, hắn đáp lạnh tanh. Lớn mật, thần nam, ngươi là cái thá gì mà dám đá tượng hỗn thiền tổ sư ngồi trên bảo tọa? Một đệ tử trẻ tuổi bước ra dùng kiếm chỉ vào hắn. Đệ tử của hỗn thiền phái còn chút huyết tính, nhưng đó không phải là lý do để ta tha cho phái các ngươi. Hôm nay ta chỉ hành động, không nhắm vào con người. Tổ sư các ngươi ở trên thiên giới định giết ta, nên ta đành phản kháng, diệt căn cơ hắn sáng lập ở nhân gian. Mọi đệ tử hỗn thiền đạo đều được miễn chết, nhưng hỗn thiền đạo phải giải tán. Các ngươi ở đâu về đấy? Ta không truy sát, mà chỉ muốn hủy ma sơn của hỗn thiền đạo. Ngươi, cuồng đồ, rào lệnh ra. Mấy đệ tử trẻ tuổi cầm đao phát kiếm lao tới, đệ tử cao tuổi của hỗn thiền đạo cũng lộ vẻ giận dữ nhưng không dám xông lên công kích. Thần nam lạnh giọng mà nói, ta thần tưởng đệ tử có huyết tính nên không giết các ngươi. Nói đoạn hắn phất tay, đại lực tràn ra hất văng toàn bộ đệ tử xông lên, tuy không lấy mạng nhưng họ đều không bỏ dậy nổi. Không phục thì cứ xông lên đây, chỉ có thực lực mới đủ tư cách khoa trương. Trong hỗn thiền đạo đại điện lặng ngắt, tuy có người muốn lên nhưng đều cực lực các chế nhục thể. Phàm nhân thì làm sao có thể chống lại được ma vương giết cả tiền nhân cơ chứ? Cho ta biết, cự ma vừa giao chiến với ta có lại lịch thế nào, không nói thật ta sẽ một bước giết một người. Quả trường tuyệt đối, thần nam phát ra vô tận sát khí, cả đại điện lạnh ngắt, không một ai dám hoài nghi hắn. Bởi vì thần nam tuyệt đối dám biến hỗn thiền đạo thấy chất đầy điện, máu chảy thành sông. Một trưởng lão tiến ra tránh cho hỗn thiền đạo đổ máu nên phải nói thật. Đó là thủ hộ ảo ma của bản phái. tương truyền do đạo tổ để lại năm xưa. Đạo tổ ở thiên giới, nếu không tiếc hào tổn nguyên khí, dùng đại pháp lực sẽ nối thông với ảo ma. Ta hiểu rồi, hóa ra đó là Hỗn Thiên Lão Vương Bất Đản. Hắn ở thiên giới không tiếc hào phí đại pháp lực, khống chế khổi lỗi nhân, định đấu với ta. Tiếc thần lại cổng cốc thôi, đành trơ mắt nhìn ta hủy diệt Hỗn Thiên Đạo. Hỗn Thiên Ma Vương lúc trước ở thiên giới dẫn đệ tử đuổi ta ráo riết, muốn đuổi tận giết tuyệt ta sao? Giờ ta hủy căn cơ nhân gian của hắn, mặc hắn trơ mắt nhìn mà bó tay. Ở thiên giới, Hỗn Thiên Ma Vương đang nhắm mắt đả tọa, há miệng phun ra một ngụm máu. Thần nam, ta hận không ăn tươi thịt của ngươi. Hỗn Thiên Ma Vương kích nộ công tâm, bất quá y cố gắng bình tâm, tiếp tục khống chế khối lỗi ảo ma ở nhân gian giới. Trên Hỗn Thiên Ma Sơn ở nhân gian giới, tiếng ma khiếu phẫn nộ phàn lừng thiên địa. Đại điện thần nam đứng đầy ma khí, ảo ma trong truyền thuyết tiến ra, dung mạo của nó y hệt Hỗn Thiên Ma Vương ở thiên giới trước khi bị hủy thân. Thần nam cười vang nói với ảo ma: lão rùa đen Hỗn Thiên Ma Vương, hiện tại ngươi không phải thông qua một khối lỗi nhân tại thiên giới chú tị tất cả ở đây sao? Để ta cho ngươi thấy ta hủy căn cơ ở đây như thế nào. Thần nam tiểu nhân, ta thể bất lưỡng tập với ngươi. Sắc mặt của ảo ma hung ác nghiến răng, hiện tại nó hoàn toàn bị thiên giới Hỗn Thiên Ma Vương khống chế, coi như hóa thần của ma vương giá lầm nhân gian. Thần nam lại cười vang bổ ra một trường, khiến chợt đỉnh đại điện bay ra xà tít. Đoạn hắn bay lên trên không đến quảng trường của Hỗn Thiên phái, xung quanh đó có nhà cửa vây phủ. Chính giữa quảng trường có một bức tượng cao mười mấy trượng, hoàn toàn do kim cương nhàm điều khắc thành, tuy nhuốm tuế nguyệt phong sương nhưng vẫn nhận ra là Hỗn Thiên đạo tổ. Bức tượng đứng đó không biết mấy ngàn năm rồi, là biểu tượng tinh thần của Hỗn Thiên đạo. Thần nam bay đến gần bức tượng, vùng liệt không kiếm chém mạnh lên vai, tiếng ầm ầm vang lên, tay trái của bức tượng rơi xuống mặt hòa cường nham, vỡ tàn tành. Hỗn Thiên đạo đệ tử đi theo trắng nhợt mặt mày. Thần nam cười ha hả: Hỗn Thiên Ma Vương, ngươi có thấy không, ta chém rụng tay trái của ngươi, giờ đến tay phải nha. Soạt một tiếng, thần quang lóe sáng, kiếm mang chém đứt tay phải của bức tượng kia. Đoạn hắn vụ kiếm liên tục, kiếm mang như cầu vồng che đầu tượng Hỗn Thiên Ma Vương làm đôi, rồi rạch ngực, chặt ngang hông, cuối cùng bị vô số đạo kiếm khí nghiền nát. Quả là sỉ nhục trầm trọng, ảo ma gầm lên định xông tới nhưng lại phun máu. Hỗn Thiên Ma Vương, ngươi ở thiên giới học máu sao? Tốt nhân tự xuống đầy quyết chiến với ta. Nếu như ngươi chỉ khống chế một khối lỗi nhân thì uy hiếp ta thế nào được, chỉ phí nguyên khí mà không được gì thôi. Ở trên thiên giới, sắc mặt của Hỗn Thiên Ma Vương xanh lét, thông qua ảo ma y như nhìn thấy hết mọi việc ở nhân gian giới, phảng phất chính mình trải qua. Trơ mắt nhìn thần nam vũ nhục trước mặt đệ tử đồ tôn mà đành bó tay. Chết tiệt, ta sẽ phái tinh anh cao thủ truy sát người đến cùng. Ở nhân gian giới Hỗn Thiên đạo, Từ Kim Thần Long và Long Bảo Bảo bận cuống lên, đem hết tượng gỗ Hỗn Thiên đạo tổ chất lại một đống ở quảng trường rồi châm lửa mà đốt. Gào, trời lạnh quá, mọi người mau lại mà sưởi ấm đi. Nướng canh cả ta thích ăn nhất. Long Bảo Bảo tham ăn, thần thông quảng đại, vào trù phòng mà lôi ra một sâu cánh gà nướng trên lớp than vừa đốt cháy. Cái gì, thạch tháp này do Hỗn Thiên Ma Vương xây, phá ngay. Huyền giai này là nơi Hỗn Thiên Ma Vương bế quan năm xưa, đánh tan ngay. Cái tổ này Hỗn Thiên Ma Vương đã dùng rồi, người tin chắc chứ, đập tan đi. Thần nam dựa vào mấy kẻ thảm sống sợ chết trong Hỗn Thiên đạo, mỏi hết di tích của Hỗn Thiên Ma Vương trong phái ra, đập tan. Hôm đó thiên giới Hỗn Thiên đạo liên tục vang lên tiếng gầm của Hỗn Thiên Ma Vương, đệ tử phái này lộ ra rằng lão Ma Vương 7-8 lần phun máu, tổn hao đại lượng nguyên khí, cơ hồ đã bị đổ bệnh. Hỗn Thiên lão Ma Vương bị nhục như vậy, y thông qua khôi lỗi thần ma thề rằng sẽ giết chết thần nam. Một ngày sau, tin tức chấn động lan khắp đồng thổ tu luyện giới. Hỗn Thiên đạo truyền thừa vạn năm bị người ta đánh tan Ma Sơn, đệ tử bị ép bức phải thề rằng vĩnh viễn không tu Hỗn Thiên đạo rồi bị giải tán. Trừ Thủ Sơn khôi lỗi ảo mà bị giết, không đệ tử nào mất mạng, kẻ gây họa là thần nam, danh hiệu Ma Vương được nhân sĩ tu luyện giới đổ lên đầu của hắn. Sự kiện này kinh động cả các huyền giới, họ đều cho rằng hắn mật lớn bằng trời. Hôn thiền lão mà vương thăng nhập thiên giới, trọng điểm phát triển tại ở đó. Dù nhân gian hỗn thiền đạo không có siêu cấp cao thủ bảo vệ, nhưng ở đồng thổ vẫn không bị tận sát bởi người đời không quên phái này có một tổ sư tại thiền giới. Hành động của thần nam không chỉ lớn mật mà khơi khơi khiêu chiến với thiền giới lão mà vương. Không lâu sau, sự kiện này đến tai của các phái ở thiền giới khiến cho bọn họ xôn xao. Sau đó, tiên nhân được đại ma và thần nam cho trở về truyền lời hoàn chỉnh khiến cho các thế lực thiền giới nổi giận. Nhiều người ở các thiền giới cũng kinh hãi, thần nam nhảy xuống mà chủ trì mộ mà không chết, lại công khai ước chiến với thiền giới, mời các thần vương hạ giới quyết chiến. Quả thật vượt ngoài ý liệu, hắn quá điên cuồng. Mấy thần vương có cừu oán với hắn, nghiến răng kèn kẹt, căn cơ ở nhân gian giới với họ không chỉ là gì, nhưng nếu như hắn nói diệt sạch đi thì họ cũng như hỗn thiền ma vương thành trò cười của thiền giới sao? Hỏi nhân gian giới đường kim ai nổi danh nhất, đương nhiên là thần nam. Truyền ngôn bị tượng cổ thần long phong ấn vào 18 tầng địa ngục, mà sau lại mấy tháng hắn đột nhiên hiện lên ở đồng thổ, giết tiền nhân trước mặt mười mấy vạn người, dẹp thành bịnh địa tà đạo thánh địa, hành động hoàn toàn tráng kiệt khiến cho người đời dõi mắt. Ô ô, thần huynh, đệ bị huynh hại chết rồi đây này, ôi hận quá, lúc xưa không nên cùng huynh lên tạc thuyền với huynh. Bạch y dâm tặc nam cùng ngâm gần như phát khóc, không bao giờ y ngờ rằng thần nam lại lớn mật đến thế, giết tiền nhân, khiêu chiến các độ thần vương thiên giới, hủy hỗn thiên đạo căn cơ, muốn cùng hỗn thiên ma vương trực tiếp quyết chiến, thật khiến cho trái tim yếu ớt của y suýt bật lên cổ họng. Cùng đi với một tên điên nghịch thiên này khiến cho y hối hận vô cùng. Thần huynh, sau này thiên giới đại quân truy sát, huynh có vứt bỏ đệ mà chạy không đấy? Huynh phải có trách nhiệm nghe chưa? Ta khinh, dầm tạc huynh có cần khoa trường như thế không? Thần huynh, chuyện này đệ bị hại thảm quá, thiên hạ đều biết đệ theo huynh đảm loạn, hiện tại phải rũ hết quan hệ, để đến lúc thiên giới thần tiên đến tìm đệ cây phiền mới hối không kịp. Có ta, huynh sẽ không sao đâu, ta càng nghĩ càng thấy nhân gian không đơn giản. Ta hoài nghi mấy khai phá tổ sư này là phiền giới, không lên thiền giới, bởi ở đó ta không nghe gì về họ. Huynh nói họ còn ở nhân gian ư? Có lẽ chỉ nửa phần thôi. Thần nam cũng chỉ hoài nghi, không dám khẳng định. Nam cùng gầm ai oán than. Ai da, họ chắc sẽ không xuất đầu thay chúng ta, chỉ hy vọng lão nhân gia huynh đừng có làm việc gì nghịch thiền nữa, đừng nên điên cuồng nữa, vạn nhất đắc tội với đại nhân vật ở nhân gian giới, thì chi bằng trực tiếp tự sát còn hơn. Dầm tặc huynh cứ đợi xem, ta tại nhân gian đại khai sát giới, cam đoan người thiên giới có đi không có về. Tần Nam cười lạnh. Hỏng rồi, lão đại, xin huynh đấy, đừng gây họa nữa. Lão nhân gia huynh không như người ta, mỗi lần gây họa đều hận không thể phá trời. Thần nam cười vang, gây loạn thế có ý nghĩa gì, đã làm phải cho ra tấm ra món chứ, khiến cho tất cả mọi người kinh hoàng, trời xoay đất chuyển. Nam cùng gầm thiếu điều bò ra đất, thấy ánh mắt điên cuồng của thần nam, tim của y đập nhà trống trận, thầm kêu, khổ rồi, lại nữa rồi. Tên này hình như lại nhìn định làm gì điên cuồng nữa đây. Thần huynh, thần đại ca, để gọi thần đại gia được chăng? Xin huynh có thể ngoan ngoãn một chút có được không? Sao thể được? Ta không thể để mấy tên khốn trên thiên giới chiếm tiền cơ, phải hóa bị động thành chủ động, không được để chúng gây phiền mà phải mang phiền đến cho bọn chúng. Bạch y dầm tặc suy sụp, lần này lại có họa. Trời mới biết thần nam định gây ra việc kinh hãi gì. Thần nam vỗ vai của y mà nói, dầm tặc huynh, chí hướng của huynh nên cao một chút, trước đây chỉ là quấy động qua qua, hôm nay phải làm cho thật hoành tráng. Nam cùng gầm suýt chút nữa thì hôn mê, trước đây mà coi là sờ sờ thôi sao, trời ơi, lẽ nào lần này định nghịch thiên thật. Hắn ta bị dọa đến mức thần kinh thác loạn, lắc đầu quầy quậy, lẩm bẩm, không đi, đánh chết cũng không đi, đệ không chịu đổi đả kích nữa rồi, sắp điên mất thôi. Thần nam hú vang triệu hoán hai con rồng rồi nói với nam cùng ngầm, huynh không phải muốn cưới Vương Lâm, lẽ nào định trơ mắt nhìn nàng ta chết hoặc gả cho một siêu cấp đại ác ma? Huynh có ý gì? Nam cùng ngầm bị đả kích lại ré lên, chộp cứng cổ thần nam. tổ tông gây họa, lẽ nào định nhắm vào đạm đài thánh địa, cho huynh biết Vương Lâm là của đệ, không được động đến đâu. Đi nào, chúng ta cùng đến đạm đài thánh địa, lần này phải quậy đến trời đất đảo lộn, ta cần người cùng ta chứng kiến thời khắc vĩ đại. Thần Nam, tên Vương Bát Đản, ta hận không chôn sống ngươi để ngươi khỏi gây loạn. Thần dạy, động loạn vĩ đại sắp bắt đầu rồi đấy. Trời ạ, kịch động quá đi mất, ta phải chứng kiến một trận bão quét qua thiên địa. Đạm đài cổ thánh địa, đại danh nổi như cồn trong tu chân giới trên vạn năm, là môn phái vang danh nhất ở đồng thổ. Trên phương diện nào đó có thể coi là đại biểu cho ý chí của chính đạo phàm nhân giới, ẩn trong đó là địa vị lãnh tụ tinh thần. Nhưng gần một năm nay, một tầng âm ảnh bao phủ cả đạm đài cổ thánh địa, khiến cho thánh địa tu luyện ngày càng thường có chút ảm đạm. Vạn năm trước, đạm đài tuyền cùng với hội đồng chính tà tổ sư các thánh địa liên thủ đem một đại ma vương tù vì tự xưng nghịch thiên phong ấn trong đạm đài cổ thánh địa. Vì thế, đạm đài tuyền từng tự mình tọa trấn 300 năm tại nhân gian, chỉ đến khi xác định chắc chắn hùng ma không thể nào phá được phong ấn thoát ra mới phá toái hư không mà đi. Không một ai biết tên hội tuyệt thế hùng ma xét cho cùng sức mạnh đã đạt tới cảnh giới nào, nhưng từ sự việc những tổ sư của các chính tả thách địa liền thủ mới phong ấn được thì cũng có thể biết được một hai. Biết rằng những người nằm đó tham gia phong ấn, ngoại trừ những người đã chết, những người còn sống hiện giờ đều đã là bá chủ một phương trên thiên giới. Còn đám người hỗn thiên, tuyệt tình, đạm đài tuyền đều đã đạt tới cảnh giới thần vương. Thánh địa cổ đạm đài chính là một giải thiên sơn, một nơi tụ tập của thiên địa linh khí. Linh khí ở đây vô cùng dày đặc. Trong thánh địa có bố trí một cổ trận thần dị, hội tụ linh khí bốn phương tám hướng về nơi này, đồng thời làm cho nơi này bốn mùa đều là mùa xuân, căn bản không có chút lạnh lẽo. Lúc này ở bên ngoài hoa tuyết tung bay, cả không gian một màu trắng xóa, nhưng phía bên trong đạm đài thánh địa, cỏ cây xanh mướt, hoa nở khắp nơi, nước chảy róc rách, đình đài tráng đệ, đúng là tiên cảnh giữa chốn trần gian. Phía trong đạm đài thánh địa ấm áp như là mùa xuân, có thể thấy rõ bên ngoài mưa tuyết tung bay, cảnh vật được phủ lên một màu trắng xóa. Bất quá phong cảnh tuyệt đẹp đó cũng khó có thể khiến cho trên dưới đạm đài phái trở nên vui vẻ. Bởi vì trong tim mỗi người ở đây đều bị bao phủ một sự sợ hãi. Tuyệt thế hung ma năm đó, năm người đạm đài tuyển điền thủ phong ấn giờ đã sắp phá phong ấn mà ra. Cảnh vật vẫn như xưa, nhưng phía trong đạm đài thánh địa đã hiện lên một cỗ áp lực, khiến cho những nụ cười vui vẻ của đệ tử trong phái giờ đã biến mất. Phòng ma ấn đã bị rùng động, tiếng gào thét của đại ma vương đã giam cầm vạn năm đã mơ hồ truyền ra từ trong lòng đất. Mỗi khi đến nửa đêm, ở trong đạm đài thánh địa, tiếng bà khiếu là âm thanh nghe rõ nhất. Đến giờ đó, rất nhiều đệ tử trẻ tuổi đều kinh tâm khiếp đảm, bởi vì mảnh đất nơi có phong ấn hiện ra một ma ảnh to lớn, làm cho đạm đài phái một cỗ áp lực rất lớn. Có rất nhiều đệ tử trẻ tuổi trong lòng đều rất cảm thấy rất kinh khủng. Bọn họ sợ sẽ có một ngày ma ảnh to lớn đó hóa thành thật thể, rồi thôn phệ tất cả mọi người. Một làn sóng hoảng sợ từ từ lan truyền, khiến cho không ít đệ tử trẻ tuổi thậm chí đã nghĩ đến phương pháp rời khỏi đạm đài thanh địa. Những ngày gần đây, Mộng Cả Nhi rất bất an. Một là vì ác ma phong ấn trong thanh địa mà lo lắng, hai là thân thể của nàng có chút không ổn. Mộng tiên tử xinh đẹp vô song, nổi tiếng thiên hạ, mấy tháng gần đây đã gầy đi ít nhiều. Mộng Khả Nhi tĩnh lặng ngồi trong vườn hoa, nhìn thế giới trắng xóa ở bên ngoài, cảm nhận sự khí tức ấm áp bên trong thanh địa. Nhưng nàng ta không có một chút cảm giác thích thú nào. Nàng ta rất nhanh, bình ổn tâm thần, bắt đầu tu luyện. Nhưng mà lần tu luyện này không giống với những ngày trước, nàng ta hiện tại đang vận chuyển huyền công, chuẩn bị luyện hóa một sinh mệnh nhỏ nhoi trong nội thể. Xác thực mà nói, đó là một sinh mệnh đang được hoài nghi là có tồn tại hay không. Trong một năm trở lại đây, mỗi lần nhớ đến những lúc cùng Thần Nam sống cuộc sống vợ chồng lúc ở còn Tây Thổ, Mộng Cả Nhi mỗi khi đó đều tức điên cả lên. Nàng ta hận một điều là không thể tức giận. Vùng kiếm chém rụng đầu của Thần Nam, nàng hiểu rằng đó là sự vũ nhục rất lớn đối với đạm đài thánh địa thánh kiết truyền nhân, cũng chỉ có dùng máu của Thần Nam mới có thể tẩy rửa sự ô nhục này. Hơn một năm đã qua, nàng thỉnh thoảng vẫn có cảm giác buồn nôn và lại còn rất thích ăn đồ chua. Điều này khiến cho nàng hoảng sợ, có tư tưởng muốn tự sát. Đối với thần phận tiền tử bằng thành ngọc kết của Đạm Đài Thánh Địa, nàng không thể tiếp thụ sự thật này. Nhưng mà 3 tháng, 5 tháng, 9 tháng, rồi hơn 1 năm đã trôi qua, thân thể của nàng không có một biểu hiện gì khác lạ, khiến cho nàng có chút an tâm, thầm nhủ rằng mình đã quá mẫn cảm. Chỉ là 1 tháng trước, nàng đột nhiên cảm nhận được trong nội thể tựa hồ có một cỗ sinh mệnh dao động, khiến cho nàng kinh hãi đổ mồ hôi lạnh. Điều này sao có thể như vậy? Sao lại có khả năng mang thai tận 1 năm mà không sinh chứ? Và lại lúc nàng cảm ứng được sự dao động yếu ớt của sinh mệnh nhỏ nhòi đó, nàng vẫn không có dấu hiệu của sự mang thai. Thân người vẫn hoàn mỹ như trước, bụng không hề to lên. Nhưng mà sinh mệnh yếu ớt đó dao động nhắc nhở nàng tự hồ thực sự đang phát triển. Sau đó, Mộng Khả Nhi mỗi ngày đều vận chuyển huyền công muốn luyện hóa cái sinh mệnh nhỏ nhòi kia. Nhưng mà điều khiến cho nàng sợ hãi đó là sinh mệnh nhỏ bé này cho dù còn rất yếu ớt nhưng lại phi thường ngoan cường, không những không bị nàng luyện hóa, ngược lại còn càng lúc càng phát triển mạnh mẽ. Mộng Cả Nhi bàng hoàng dò dự, bất an, mỗi ngày đều tranh đấu kịch liệt, xuất phát từ tình thương yêu của người mẹ, nàng không nhẫn tâm, rất không nhẫn tâm tiêu diệt sinh mệnh nhỏ bé đó. Nhưng xuất phát từ thân phận tiên tử thánh địa, nàng không thể để cho sinh mệnh nhỏ nhoi đó ra đời. Trong lòng của nàng hiện tại mâu thuẫn đến cực điểm, bằng vào trực giác nàng biết sinh mệnh nhỏ nhoi đó nếu như có thể đến được thế giới này tất cả sẽ là một nhân vật kiệt xuất, nếu như được dạy bảo thật tốt nói không chừng có thể trở thành một vị tuyệt thế cường giả khoáng cổ tuyệt kim. Bằng không sinh mệnh dao động yếu ớt nhỏ nhoi đó sao có thể dưới sự luyện hóa của nguyên khí lại không bị tiêu diệt, ngược lại sao còn càng lúc càng mạnh mẽ lên. Nếu như sinh mệnh nhỏ nhoi này xuất thế, khẳng định sẽ là như vậy. Đồng thời, mấy ngày gần đây, Mộng Cả Nhi nghe được rất nhiều tin tức kinh thế hãi tục về thần nam. Điều này khiến cho nàng ta đau đầu, lại có chút nghi hoặc. Không nghĩ đó là tin tức của đối phương, nhưng mà sự kiện trọng đại về hắn thực sự là quá nhiều. Gần đây, những sự kiện tiêu điểm đều là do hắn tạo nên. Thần nam cùng với Nam Cung Ngâm đang đứng trên lưng của 2 con thần long xuyên qua vần vụ, đang bay trong một ngọn núi lớn, cuối cùng sẽ rất nhanh tiếp cận Đạm Đài Thánh Địa. Có Nam Cung Ngâm làm hướng đạo, Đạm Đài Thánh Địa từ thế giới bên ngoài mà trông vào thì là một nơi vô cùng thần bí, căn bản không thể nào biết tình hình bên trong. Nhưng vì một vị tổ sư của Tình Dục Đạo năm đó cưới một vị nữ đệ tử kiệt xuất của Đạm Đài Phái, vì vậy đối với Tình Dục Đạo mà nói, nơi cư trú của Đạm Đài Phái không còn là một bí mật. Cho đến nửa giờ sau, bọn họ cuối cùng cũng đã đến được Đạm Đài Thánh Địa. Ở xa nhìn lại, nơi đây sơn thủy hữu tình, ẩn trong mây khói, hoa nở khắp nơi, cỏ cây tươi tốt, hạc bay khắp chốn, vượn trắng truyền cảnh reo vui, đúng là chốn tiên cảnh. Tại nơi vào chốn tiên địa này, một khối đá to lớn vuông vức được dựng lên ngạo nghễ, trên đó khắc 2 chữ cổ lớn, Đạm Đài. Đạm Đài cổ Thánh Địa quả là không đơn giản, bên ngoài bằng thiên tuyết địa, bên trong lại ấm áp buồn hòa khỏe sắc. Thần nam tặc lưỡi khen, gào, đúng là một đời rất đẹp đấy. Từ Kim Thần Long gào lên một tiếng hưởng ứng, dọa thần nam suýt nữa thì nhảy dựng lên. Hắn như là nhớ tới cái gì đó, nói giọng uy hiếp, người không được gào rú tại nơi đây, càng không được nói cái gì là lùng tùng đấy, bằng không buổi tối ngày hôm nay ta có món canh rồng đấy. Lòng Bảo Bảo chớp chớp đôi mắt, cất tiếng phụ họa, thần nói người không được ở trước mặt ta nói nhất bách biến, lại còn đổ quỷ tinh quái nhà người nữa, càng không được nói lung tung. Thần nam không khách khí cốc lên đầu Lòng Bảo Bảo một cái, thần nói đau quá, đau quá à, ta muốn luyện đan người đó. Thần nam đến thánh địa cổ trong truyền thuyết này, trong lòng thần nam còn có chút gì đó không tự nhiên, bởi vì ở nơi đây rất có khả năng chạm trán với Mộng Khả Nhi. Đối với vị thánh nữ của Đạm Đài Thánh Địa này, ân oán giữa hắn và nàng ta cứ đàn xen chẳng chịt. Chỉ vì giữa hai người có một cuộc hôn nhân hoang đường khác thường khiến cho cả hai đều lâm vào tình cảnh vô cùng xấu hổ. Vương Lâm muội muội, ta đến đây. Bạch y dâm tặc Nam Cung Ngâm, người mặc một bộ đồ thư sinh, dưới gió tuyết thổi bay phấp phới khiến cho trông y có vài phần tiêu sái. Bất quá nếu như nhìn thấy vẻ mặt của y, khẳng định sẽ bị người ta chửi một câu dâm tặc. Công pháp của Tình Dục Đạo, nam nữ đều có thể tu luyện. Nam Cung Ngâm sau khi tu luyện công pháp này, tự nhiên trên người lộ ra khí chất phóng đãng, dùng một câu nói của Tiểu Long để tả: người thực giống một cái gậy vùi dập hoa. Hai con rồng nhanh chóng hóa nhỏ, thu liễm bản thể của mình để tránh bị người của Đạm Đài phái phát giác. Hai người hài rồng bắt đầu bay vòng quanh Đạm Đài thánh địa, kỹ lưỡng xem xét địa hình. Ở nơi này, cỏ hoa xanh tươi, chim kêu vượn hót, bừng bừng sinh cơ. Cảnh tượng tràn ngập xuân ý khiến cho hai người hai rồng đang ở bên ngoài trong chỗ ngập tràn băng tuyết nhìn vào chỉ hận là không được lập tức tiến vào thế giới ấm áp kia. Nhưng mà lần này không phải muốn diệt môn diệt phái mà tới, bọn họ không muốn sớm làm kinh động đến mọi người ở đây. Bọn người thần nam đứng lại ở bên ngoài cạnh một ngọn núi tuyết, quét một cái động làm nơi tạm trú. Cạnh đống lửa, thần nam một mặt nướng đùi dê, một mặt quay sang hỏi Nam Cung Ngâm: lão tổ tông của môn phái huynh đúng là có chút thủ đoạn, lại có thể câu dẫn được nữ đệ tử kiệt xuất nhất của Đạm Đài phái vào trong tay rồi còn cưới làm vợ nữa. Ta nghĩ rằng trong Đạm Đài phái nhất định có trận pháp thủ hộ, các người không nên đi bừa vào đó, đợi ta tiến vào Đạm Đài thánh địa thám thính một lượt, huynh dẫn đường cho ta, đối với sự bố trí ở nơi đây ta không thông thuộc cho lắm. Tu vi đã đến cảnh giới như huynh thì còn lo sợ gì chứ, sao lại không trực tiếp xông vào chứ? Ta sớm đã suy nghĩ qua, nhưng mà nơi này đúng là không tầm thường, có thể giam giữ được một tên cái thế đại ma vương. Nghe nói phong ấn đã được trùng động, y có thể thăm dò được mọi thứ xảy ra ở bên ngoài. Lần này bản thân ta tuy rằng vì y mà tới, nhưng tạm thời không muốn cho tên đại ác ma đó cảm ứng được khí tức của ta. Hồ rượu trong tay Nam Cung Ngâm chợt rơi xuống đất vỡ tung tóe, bắn lên cả người của y, nhưng y không có một chút cảm giác nào, chỉ đã sắc mặt trở nên trắng nhợt mà nói: huynh điên rồi, trời ơi, huynh sao lại biết được bí mật này chứ? Đại ác mà đó là tổ sư của môn phái chúng ta, liên thủ phòng ấn, nếu như hắn có thể trốn ra được thì trên thế gian này tuyệt đối không có ai là đối thủ của y. Không được, ta không thể để cho huynh làm cái việc điên rồ ấy. Đến lúc đó có trời mới biết là sẽ chết bao nhiêu người mới có thể làm mất đi sự oán hận của y. Nam Cung Ngầm thực sự lo lắng, mặc dù trước kia những sự tình điên cuồng thần nam làm khiến cho y sợ hãi, nhưng so với lần này thì thực sự không là gì cả. Cái thế tà tổ là một vô địch cường giả, không thể nào mà tồn tại trong truyền thuyết. Tuy cũng chỉ là những lời đồn đại được lưu truyền từ rất xa xưa rồi, nhưng cũng khiến cho con cháu đời sau phải sợ hãi. Thần nam trên mặt hiện lên vẻ cười cợt, thấy Nam Cung Ngầm muốn giết người. Dâm tặc như huynh thì sợ cái gì? Đại ác ma này năm đó là do người khác phong ấn, hắn là cái thế ma nhân thì làm sao có thể tìm những nhân vật nhỏ bé như chúng ta mà làm phiền chứ? Cho dù các huynh có bước lên cản đường thì y cũng không thèm để ý đến huynh. Đối tượng mà y căm hận chính là mấy tên thần vương đã tham gia vào việc phong ấn y. Y muốn báo thù cũng phải đền thiên giới, với huynh đâu có quan hệ gì. Nói ra, tổ sư của tình dục đạo các huynh ở trên thiên giới truyền rằng đã chết rồi. Huyền giới bà ta lưu đại trong môn phái huynh không phải là gần như hỏng rồi sao? Cho nên trong lòng của huynh không cần phải cảm thấy áy náy và có tội nữa. Chúng ta thả tên tuyệt thế hùng nhân này ra, những người ít đối phó đều là cựu nhân của chúng ta. Phải biết rằng hiện tại ta và huynh cùng chung chiến tuyến. Thần nam, ta thật muốn giết chết huynh, nếu như trời cao một lần nữa cho ta cơ hội, ta nhất định sẽ đầu thai sớm 500 năm, tuyệt không sống cùng thời đại với huynh. Huynh đúng là điên rồ mà. Đến chiều, thần nam cùng với Nam Cung Ngâm còn có thêm hai con rồng đi đến chỗ vào của Đạm Đài thánh địa, đúng ở cạnh phiến đá vuông vức có khắc hoa hai chữ cổ Đạm Đài. Bạch y dâm tặc Nam Cung quả nhiên đối với địa hình nơi đây đã có xem xét qua. Dưới sự yêu cầu của thần nam, hắn mang khuôn mặt tang thương dẫn đường đi tới nơi phong ấn đại ma vương trong truyền thuyết. Trên đường đi, đương nhiên cũng gặp không ít đệ tử của Đạm Đài phái, nhưng mà có cao thủ như thần nam ở đây, việc tránh sự phát tác của họ tịnh không phải là vấn đề. Bên ngoài trời đã tối đen, không trăng cũng không sao, đưa tay lên nhìn rõ năm ngón. Chỉ trừ mùi hoa từ phụ cận bay tới thơm lừng, để nhận biết nơi đây chính là đang ở bên ngoài một nơi tiên địa phong cảnh tuyệt đẹp. Nếu như chỉ bằng bản năng cảm quan mà nói, nơi đây thực có chút gì đó âm u và ảm đạm. Đó cũng chính là nguyên nhân khiến cho gần đây đệ tử của Đạm Đài phái có cảm giác sợ hãi. Thánh địa yên bình thường ngày tựa hồ đang bị ma khí xâm nhiễm. tại nơi sâu nhất của đạm đài thánh địa, nơi đó so với bên ngoài có vẻ âm u, xa xa có ẩn hiện những điểm huyết quang lập lòe, đồng thời ma khí nhẹ nhẹ tràn ra. Nam Cung Ngâm hạ giọng mà nói, đây là nơi phong ấn ác ma trong truyền thuyết. Tần Nam gật gật đầu mà nói, xem ra phong ấn quả nhiên có rung động, đã có ma khí bắt đầu thoát ra ngoài. Bọn họ không có tiếp cận chỗ phong ấn mà đứng ở trên một ngọn đồi nhìn xuống. Nơi phong ấn nằm trong vùng thạch lâm, tức là rừng đá. Những điểm huyết quang chính là từ trong thạch lâm phát ra, khiến cho khung cảnh âm u đáng sợ. Lòng Bảo Bảo nằm trên vai của Thần Nam, giơ cái móng vuốt màu vàng nhỏ bé chỉ vào thạch lâm mà nói. Sao kể cả thạch lâm lẫn trên mặt đất lại ánh đèn huyết quang thế kia? Nam Cung Ngâm trầm giọng mà nói. Tường truyền, lúc đó có không ít thần tiên ra tay, nhưng cái thế mà vương pháp lực vô biên cũng không biết đã giết bao nhiêu thần tiên, máu chảy thành sông, xương chất cao như núi. Nơi này chính là chiến trường khi đó, cũng là nơi không ít thần tiên chiến tử phơi xác tại đây. Huyết quang đó nói không chừng chính là máu của thần tiên xâm nhiễm tạo thành, không bao giờ phai cả. Sau đó cái thế mà vương cũng bị phong ấn tại nơi này. Nói đến đoạn cuối cùng, Nam Cung Ngâm không quên hỏi một câu. Cái tên họ Thần điên rồ nhà huynh còn muốn thả tên đại ác ma này sao? Thả, đương nhiên là muốn thả rồi. Nếu như để cho một kẻ kiệt xuất như vậy vĩnh viễn bị phong ấn ở dưới lòng đất, đúng là thật đáng tiếc mà. Nếu như có được nhân vật như vậy, chúng ta chẳng phải có thể tung hoành khắp trời đất hay sao? Ta đờ cờ mở nó. Người đúng là một tên điên. Ta với người không còn gì để nói nữa. Ta nếu như có thể đánh được ngươi thì ta cũng sẽ phong ấn ngươi để cho ngươi không thể cùng hắn làm loạn. Đúng trong lúc đó, vùng đất phong ấn đột nhiên dao động, một ma ảnh to lớn từ trong thạch lâm bay ra. Tuy chỉ là một bóng ảnh hư vô nhưng cũng phát ra một cỗ khí tức đáng sợ dị thường. Thiền trọng kiếp, bách thế nan, tuyên cổ thông thông, đạn chỉ gian. Thần bất tử, hồn bất diệt, ngày xưa oai hùng không ai địch nổi. Mà âm sằng giặc phảng phất giống như bất diệt mà chú từ thái cổ hồng hoang truyền lại, không ngừng vang đến khắp nơi bên trong đạm đài thanh địa. Đợi đến khi âm dương đảo lộn, mà huyết của ta sẽ nhiễm cả trời xanh. Thần nói, quá là đáng sợ đấy. Đối với người trong đạm đài thanh địa, đây không phải là lần đầu tiên nghe thấy tiếng mà khiếu lúc có lúc không này. Nhưng với đám người Thần Nam thì đây là lần đầu tiên nghe thấy, cũng là vô cùng kinh hãi. Ma âm như mũi nhọn vô cùng sắc bén tỏa ra xung quanh bên trong đạm đài thanh địa, khiến cho người nghe cảm thấy sợn cả gai óc. Tổ tông ơi, thực là quá đáng sợ đi, lòng đại gia ta cảm giác đại sự không tốt, ta không muốn trời nữa đâu. Từ Kim Thần Long lắp bắp nói, sắc mặt vô cùng khó coi. Cái tên hỗn đản bất tử đó có khả năng tựa hồ vượt quá sự tưởng tượng của chúng ta. Thần Nam, cái tên tiểu tử khốn kiếp này, cái kẻ này chúng ta không nên dây vào đâu. Kẻ này khiến cho ta có chút sợ hãi, khiến cho ta không có một chút tin tưởng đối mặt. Ta, lòng đại gia ta muốn chạy rồi. Nói dứt lời, Từ Kim Thần Long thực là muốn lập tức viễn độn trời xa khỏi nơi này. Thần nói, tên ma vương này là kẻ mà chúng ta không có khả năng đụng đến đầu nha. Chúng ta không có cách nào lợi dụng hắn đối phó với người trong thiên giới đâu. Chúng ta còn không mau chạy thôi. Lòng Bảo Bảo đảo hai con mắt, kiến nghị tập tức bỏ chạy. Bạch Y Dâm Tặc Nam Cung Ngâm thấy biểu hiện của hai con rồng như vậy cũng vội vàng nói theo. Các người hiện tại đã biết hắn ta đáng sợ như thế nào rồi đấy. Hiện tại vẫn biết chưa muộn. Chúng ta mau rời khỏi nơi đây thôi. Thần Nam vẫn đứng đó bất động, chỉ bình tĩnh nhìn về phía thạch lâm, nơi đầy huyết quang lấp lánh, kèm theo đó là ma vụ giăng mắc khắp nơi. Một ma ảnh cao 10 trượng đang nhẹ nhàng múa vuốt, ngẩng đầu nhìn trời cao, tuy nhìn không rõ ràng nhưng đúng là có tạo ra cảm giác đáng sợ và mơ hồ, khiến cho người ta trong lòng sinh ra sự sợ hãi. Ma ảnh trong huyết sắc thạch lâm cùng với ma khí tràn lan khiến cho thạch lâm từ bên ngoài nhìn vào cảm giác âm u đáng sợ. Lúc này bên trong đạm đài thánh địa bao trùm lên một không khí nặng nề mà chết chóc. Tất cả đệ tử đều biết ma vương lúc này rất không yên ổn, không có người nào dám đi lại ở nơi âm u ấy. Qua một lúc lâu, huyết sắc ma ảnh to lớn trong thạch lâm từ từ biến mất, giống như là chưa từng phát sinh ra việc gì. Khí tức âm u trong đạm đài thánh địa dần dần tan đi, khí tức thánh khiết đã bị mất đi dần dần tụ lại. Hai con rồng cùng với Nam Cung Ngâm đồng thời thở phào một hơi, đồng thanh hô lên. Đúng là đáng sợ thật. Thần Nam từ từ thu hồi ánh mắt nhìn nơi phong ấn ác ma, rồi quay người hướng về phía bọn Nam Cung Ngâm mà nói, ta đã quyết định rồi. Có phải là bỏ cuộc, nhanh chóng bỏ chạy ư? Nam Cung Ngâm vội vàng hỏi. Long đại gia ta sớm đã chuẩn bị rồi, hiện tại chúng ta có thể đi được rồi đấy. Thần Nam thần sắc ngưng trọng, dần dần biến mất, khẽ mỉm cười nói, ta đã quyết định rồi, chúng ta sẽ ở lại đây, nhất định phải nghĩ ra biện pháp thả tên ma vương này ra, giúp y sớm ngày phá toái hư không tiến nhập thiên giới. Thần nói, cái thế giới này quá điên loạn rồi, đến tiền tử cũng nhận ma làm quỷ, làm mẹ nuôi. Lòng bà bảo kinh ngạc nhìn thần Nam. Thần huynh, huynh điên rồi sao? Vừa rồi huynh không cảm thấy khí tức của y sao? Tuyệt không phải là kẻ mà huynh và ta có thể trêu chọc vào đâu. Nam Cung Ngâm sắc mặt hiện lên vẻ khó hiểu. Chính vì y quá mạnh, ta muốn tận lực giúp đỡ y thoát khỏi trói buộc mà thoát ra, nếu không thì làm sao có thể đối phó được với đám người trong thiên giới chứ? Thần Nam thần sắc vô cùng kiên quyết. Nam Cung Ngâm cảm thấy thần không còn cách nào khuyên bảo, liền nói, huynh đúng là điên mà, việc này huynh nên suy nghĩ lại cho kỹ, hiện tại chúng ta trước tiên hãy rời khỏi đây đã, ta thật không dám đứng mãi ở cái nơi quỷ quái này nữa. Hai người hai chồng lại theo đường cũ quay ra. Nói ra cũng thật kỳ quái, Đạm Đài Thánh Địa sau khi ma khiếu lúc nửa đêm qua đi, thế nhưng lại không hề âm trầm như lúc trước, bầu trời không ánh trăng sao lại bây giờ đã sáng rực trở lại. Ánh trăng mênh mông dần dần xuyên thấu qua những đám mây chiếu xuống, trên bầu trời những ngôi sao cũng lấp lánh theo. Từng đợt hương hoa bay ra, lúc này phảng phất như có một tầng sương nhàn nhạt bao phủ nơi đây, tiên khí lan tỏa, khí tức thánh khiết tràn ngập khắp không gian. Từ Kim Thần lòng nói, hú hồn, thánh địa này dường như có linh tính, đại ác ma vừa đi khỏi, linh khí của thánh địa lại trào ra. Đúng vào lúc đó, có tiếng hát từ xa truyền lại, âm thanh rất mượt mà, nhẹ nhàng, tựa hồ có một cô gái xinh đẹp đang ca hát ngắm trăng. Bạch y dâm tặc Nam Cung Ngâm tức thì hai mắt phát sáng, tựa hồ đã quên chuyện đáng sợ vừa rồi mà nói. Ai da, đúng là âm thanh tuyệt vời, đúng là nghe hay đến cực điểm, nhận định đó là một tuyệt thế mỹ nhân, nếu như không thể tận mắt xem thử, thực sự sẽ nuối tiếc cả đời đấy. Tần Nam không còn gì để nói, vừa mới rồi tên tiểu tử này sắc mặt vẫn còn bì phẫn, kiên quyết muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, vậy mà bây giờ lại sinh lòng trêu hòa ghẹo nguyệt, đúng là không hổ dầm tặc xuất thân từ tình dục đạo. Từ Kim Thần Long hai mắt cũng sáng rực lên. Tiểu dầm tặc đúng là biết như vậy là tốt, không nhân vật phong lưu cùng với ta. Lòng đại gia ta cũng có ý nghĩ này, gao, đúng là anh hùng có cách nhìn giống nhau mà. Dù gì thì cũng không có việc gì để làm, Thần Nam cùng với Long Bảo Bảo liền đi theo hai tên tiểu tử bất lương tiến về phía phát ra tiếng hát. Xuyên qua mấy bụi hoa, bọn họ chậm rãi tiến đến một hoa viên ngập tràn sương trắng, nơi này hương thơm ngào ngạt, hơi nước bốc lên tạo nên làn sương mờ ảo. Thì ra là một hồ nước nóng trong hồ không biết dẫn từ nơi nào tới, khéo sao lại dẫn vào giữa vườn hoa. Những bụi hoa dại lại chia ra hồ nước thành hai gian. Cảnh sắc thờ mộng đúng là một nơi tuyệt vời. Nhìn có một bụi hoa, khéo thay lại có thể thấy được một thân ảnh mỹ nhân ẩn hiện trong làn nước. Làn da trắng trẻo, mái tóc xõa xuống dưới làn sương mờ ảo của hơi nước bốc lên khiến cho nàng đẹp đến cực điểm. Từ Kim Thần Long quệt nước dãi mà nói, đúng là siêu cấp đại mỹ nhân, đến cả ta còn có chút sống động. Bạch y dầm tặc Nam Cung Ngâm hai mắt sáng rực, không kìm được liền bình phẩm theo. Lòng huynh nói không sai, da trắng, eo thon, ngực, a, con rồng hỗn đản này, mau nhắm mắt lại cho ta. Đúng lúc Nam Cung Ngâm nhìn thấy khuôn mặt của người con gái đó, lập tức thần hình chấn động, nhanh chóng quay sang Từ Kim Thần Long hét lên. Đó là lão bà của ta, Từ Long nhà ngươi, mau nhắm mắt lại cho ta, không được nhìn nữa. Người nói đó là lão bà của ngươi thì là lão bà của ngươi sao? Ta cũng nói đó là lão bà của ta đó. Ôi, người con gái này đúng là quá mỹ lệ, lòng đại gia ta đã động lòng rồi. Từ Kim Thần Long bấy giờ hắt ánh mắt lên nhìn với vẻ thèm thuồng, so với Nam Cung Ngâm còn giống dầm tặc hơn nhiều. Ta khinh, Từ Long nhà ngươi vẫn còn nhìn trộm ư? ta nói tiểu dâm tặc nhà ngươi quá bá đạo mà. Mỹ nữ này không phải tất cả mọi người chúng ta cùng nhìn thấy sao? Vì sao có thể trở thành lão bà của người được chứ? Ta nói nàng ta là lão bà của ta thì sao nào? Không cần nói những lời khó nghe như vậy. Ta là quang minh chính đại nhìn ngắm, không phải là nhìn trộm. Ngươi xem, nàng ta đôi mày lá liễu, mắt tựa hồ thu, đôi môi anh đào nhỏ nhắn, ngực đầy đặn như... Từ Kim Thần Long lúc này thật giống với chức nghiệp dầm tặc. Nam Cung Ngâm thực sự tức đến học cả máu, nghiến răng mà nói. Đó là vương lâm của ta. Ta vì lão bà này mà tới. Hôm nay lão bà của ta bị còn sắc lòng nhà ngươi. Còn có ngươi... Nữa, điều này đều chín thấy hết cả rồi. Nam Cung Ngâm tức giận chỉ vào Từ Kim Thần Long, cùng với đó là trừng mắt nhìn Long Bảo Bảo, còn thần nam ở đằng sau nữa, nói: các người lập tức quay người lại cho ta, bằng không ta liều mạng với các người.
Ta chưa nhìn thấy cái gì mà.
Thần nam lùi lại phía sau. Gào, lòng đại gia ta cũng không nhìn thấy cái gì hết. Từ Kim Thần Long lưu luyến không rời, cứ một bước tại ba lần quay đầu nhìn lại.
Còn tử lòng này, ta muốn quyết đấu cùng với ngươi.
Đúng là nhỏ mọn.
Sắc lòng, ngươi nói cái gì?
Bổn lòng muốn nói, lòng yêu cái đẹp ai cũng có, không phải bổn lòng nghĩ bậy bạ đâu. Ta là dùng ánh mắt rất thuần khiết, hần thường nhân thể xinh đẹp của yêu kiều kia. Ta trong lòng không thản nhiên, không vướng bận. Tư tưởng của bổn long không giống như sự tưởng tượng của tên hẹp hòi xấu xa nhà người đâu. Lòng đại gia ta rất thuần khiết và trong sạch đấy.
Cái con rồng chết tiệt này, ta thực sự muốn đạp người một phát.
Nam Cung Ngâm sắc mặt tái đen. Cuối cùng Từ Kim Thần Long bị thần nam một cước đá bay, lão lòng mới thu lại ánh mắt lưu luyến không rời. Nam Cung Ngâm từ lúc con rồng du côn không chú ý nữa, vừa mới quay đầu nhìn lại, trong đầu lại tức giận, y hung hăng nhìn Long Bảo Bảo mà nói: cái con tiểu long không ra gì này, cùng mau nhắm mắt lại cho ta. Long Bảo Bảo đang bay lượn trên không trung, đôi mắt đảo qua đảo lại nhìn Nam Cung Ngâm. Cũng may hai con rồng này đã cầm tay dắt nhau đi. Nam Cung Ngâm hừ lên thở dài một tiếng. Bất quá đúng lúc này, một tiếng quát khẽ từ chỗ vườn lầm truyền lại:
ai, mau ra cho ta, dám gàn tọc bằng trời rình trộm nơi này.
Nói thì chậm nhưng làm thì nhanh, vườn lầm rào ra khỏi suối nước nóng, nhanh chóng mặc quần áo để bên hồ lên người, tay thì cầm thần kiếm lấp lánh hàn quang như tiên tử lao tới. Vút vút, ba âm thanh phá không vang lên. Tần Nam cùng với hai con rồng trong nháy mắt đã không thấy đầu nữa, chỉ còn lại Nam Cung Ngâm ngây ngốc đứng ở giữa sân. Hóa ra lại là tên dâm tặc nhà ngươi. Lần trước ta đã tha cho ngươi một mạng, vậy mà ngươi lại dám đến đây. Vương Lâm vừa thẹn vừa giận. Lầm muội hiểu lầm rồi, huynh không phải cố ý. Một ngày không gặp gỡ cách là ba thu, huynh đã lâu không gặp muội. Đối với muội ngày nhớ đêm mong, cuối cùng cũng không quản đường xa ngàn dặm mà tới đây, muốn là gặp mặt muội một lần, chỉ là không may lại phát sinh ra sự hiểu lầm lần này. Lần này tuyệt đối không giống với lần trước.
Dâm tặc, nạp mạng đi!
Ấy, chớ! Nam Cung Ngâm quay người bỏ chạy, Vương Lâm vội vàng đuổi theo như hình với bóng. Sau khi hai người mất dạng, một người hai rồng mới xuất hiện trở lại. Từ Kim Thần Long nói:
chúng ta không cần phải giúp đỡ tiểu dâm tặc ư? Y đang bị nữ nhân kiện đuổi giết kìa. Thần Nam bấy giờ mỉm cười mà nói: yên tâm, nữ nhân kia vừa rồi không có sát khí, sự tình giữa bọn chúng ta là người ngoài không nên nhúng tay vào.
Nga, thần nói là chúng ta lại có thể xem mãn nhãn rồi đấy.
Lòng Bảo Bảo đôi mắt to đảo qua đảo lại, ý bảo Thần Nam nhìn về hồ nước nóng cách đó không xa. Chỉ thấy dưới ánh trăng một thân ảnh tuyệt mỹ đang bay tới, giống như cửu thiên huyền nữ từ trong những bụi hoa nhẹ nhàng lướt ràm lại, giống như là hằng nga trên cùng trảng vậy. Không nhiễm chút khí tức trần thế, nhẹ nhàng bay qua bụi hoa, cuối cùng hạ xuống bên hồ nước. Từ Kim Thần Long hai mắt trợn trừng kinh hãi thốt lên:
là cô ta!
Thần nói là Tiểu Mộng Mộng. Tiểu Long hấp háy mắt nhìn Thần Nam. Mộng Cả Nhi vừa mới hành công hoàn tất, mặc dù biết cơ hội rất xa vời, nhưng bản thân của nàng ngày nào cũng cố gắng luyện hóa sinh mệnh nhỏ nhoi trong người. Vì sau khi hành công, mồ hôi toát ra rất nhiều nên tiện đến suối nước nóng này mà tắm gội. Bạch sắc trường bào nhẹ nhàng tuột xuống, làn da dưới ánh trăng sáng rực lên làm sao động lòng người, mái tóc mây huyền buông xõa. Phanh một tiếng,
thần năng một cước đá từ kim thần long vào sau bụi hoa, sau đó ngồi lên trên đó một mình, đồng thời lại ôm lấy lòng bảo bảo, rồi dùng tay bịt mắt của nó lại mà nói, chớ có nhìn người khác một cách phỉ lễ như vậy. Thần nói, ta... Vì sao bản thân thần nam ngươi lại không tự bịt mắt của mình lại mà lại bịt mắt của ta? Thật là tức quá đi.
Câu chuyện này sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời quý vị khán thính giả hãy tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.